nếu những vọng tưởng,
nếu những vọng tưởng của chúng
con chảy nghĩa đi, đó là chúng ta hàng phục được tâm.
Con kính bạch thầy,
nhưng mà cần nhất ở nơi đây cần ba việc. Việc thứ nhất là phải an định cái tinh thần, chứ nếu cứ líu tíu chuyện nọ chuyện kia thì không được. Chúng ta phải tập sống với sự an tĩnh, bớt giao tiếp, bớt nói chuyện, đừng thèm khát cầu sự này cầu sự kia, phải buông hẳn cái cảnh ở bên ngoài, trở về cái an tĩnh, cái tinh thần. Thế là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là phải có cái định lực, nội tâm mình phải định, bớt những cái quá đáng tán loạn, nó lôi cuốn mình đi. Thế cho nên phải có định tâm. Trước hết là phải an tĩnh, buông cảnh bên ngoài. Thứ hai là mình phải có cái định lực, đừng để cái tâm mình nó sôi nổi, nó lôi cuốn mình. Và điểm thứ ba là phải có tuệ, có cái trí tuệ để soi mình từng niệm một, biết cái niệm này tà, buông, mặc nó để nó tan đi. Bởi vì chúng mình còn sống ở thế gian, còn có những cái việc cần thiết, những cái phải làm. Chứ nếu cứ hoàn toàn ngồi lì ra thì khó. Chúng mình còn phải ứng đối đáp với cái cuộc đời của mình, bổn phận đối với cha mẹ, bổn phận học hành, việc này, những các cái quan cần thiết, thì mình phải sử dụng cái tâm niệm, chứ không phải cứ một bề làm hòn đá ngồi lì ra được. Thế cho nên chúng ta phải có tuệ để thấy những cái tâm niệm vô ích, mặc cho nó tan đi. Con nói tiếp, con hiểu như vậy là con hiểu rằng mỗi một niệm nó là hư vọng, nhưng mà cái hư vọng nguy hiểm, bởi vì nó là cái nhân để đưa mình ngày mai thành con bướm, con sâu, con gà, con vịt. Đấy, chứ nó không phải là một cái hư vọng suông. Từng niệm mình phải để ý, đây gọi là một chúng sanh, mà là mai đây nếu mình không hàng phục nó, không buông nó, thì mình sẽ theo nó mà biến hóa thành những con bướm, con ong, con gà, con vịt, con chuột, con mèo. Thế cho nên mình hiểu như vậy, thấy rõ mỗi một niệm là, điểm thứ nhất nó là hư vọng, nó là cái vô ích. Nhưng mà cái cần nữa là mình phải biết rằng nếu mình không hàng phục nó thì mình sẽ nguy hiểm, sẽ đi vào cái con, nó đưa mình vào đường nguy hiểm. Cho nên phải vâng lời Phật, vâng lời Ngài Tu Bồ Đề, lo hàng phục những cái hư vọng nó đang sôi nổi ở trong tâm thức của mình.
Kính là thầy, thắc mắc là thầy, kính là thầy, như chúng con á, biết những cái vọng tưởng nó là cái hư vọng, và biết là bổn phận mình phải hàng phục, nhưng mà đến khi khoanh chân chúng con ngồi thiền á, biết như thế là nó vẫn cứ nổi lung tung lên, thì mình
nhưng mà mình biết nào? Mình đừng theo nó. Đấy, nếu mà mình ưa thích một cái gì mình tham đắm, thế đấy rồi mai đây sẽ phải thành con trùng. Như cái ông trụ trì làm con trùng ở khóm mía, như cái chú Sa Di làm con trùng ở trong sữa. Thế nếu trong tâm của mình có cái ưa thích gì là nó sẽ đưa mình làm con trùng về cái chỗ đó. Thế thì mình biết như vậy, mình biết nhân và quả. Hiện tại bây giờ đây là cái vọng niệm, thì cái vọng niệm những cái lăng quăng hư vọng này đó là nhân, nhưng mà cái quả nguy hiểm lắm. sẽ xem việc vậy mình biết thì mình sẽ hết lòng bình an phục nó.
Mà nếu khi nó nổi lên thì chúng con biết cái này là cái nhân để mai sau thành quả rồi nó tự lắng xuống. Yeah.
Mình biết một cái thì mình mặc nó, còn mình không biết mình cứ giận cái cô à ghét lắm đấy, mình cứ chọn mình không biết. Nếu mình biết nguy rồi, đây là cái nhân để thành con rắn con dế đó, cho nên biết là nguy sẽ im lặng mặc nó tan đi, thế đó là mình hàng phục được nó. Còn bây giờ nếu mà mình cứ thấy cái cô tệ lắm, mình phải tìm cách mình báo thù, đó là mình đang tìm cách để mình vào cái quả trứng của con rắn hay con dế nào đó. Thế cho nên hiểu như vậy, hai cái chuyện như vậy này là thấy được cái nhân và thấy được cái quả. Mà thấy được cái sự hàng phục của tâm mình là cần, thế thì chúng ta mới chịu tu. Ngài tuyên bố là phải độ hết chúng sanh vào vô giữa Niết Bàn. Mà chúng mình bây giờ vẫn ngồi đây, đã vào Niết Bàn đâu. Như vậy thì tức là Ngài chưa thành Phật. Thế cho nên đây, nếu hiểu như vậy, hiểu rằng cái nói chúng sanh đây là nói chúng sanh ở trong nội tâm, thế thì Đức Phật Ngài đã hàng phục được hết những chúng sanh ở trong nội tâm của Ngài rồi. Như thế Ngài thành Phật thật. Con nói tiếp.
Dạ. Thì bây giờ Ngài mới khuyên chúng con là như bây giờ chúng ta vừa phát tâm tốt,
nghĩa là con có cái chủ trương mặc kệ tất cả, ai đói mặc, ai ghét mặc, ta lo hạnh phúc mấy cái đứa ở trong tâm mình thôi, phải không?
Bây thầy.
Nhưng mà nếu mình ích kỷ, nếu mình mặc kệ, thì trong cái mặc kệ nó có cái lười biếng là một, cái ích kỷ là hai, cái tham ăn có bánh mình ăn một mình, ăn cho ai ăn hết nữa, thì nó sẽ có bao nhiêu những các cái thằng chúng sinh ở trong tâm mình ấy, để làm sao hạnh phúc cái bọn ấy. Cho nên đừng cố chấp mặt nào, mà phải vâng lời Phật cả hai mặt. Bề trong ấy, thì như thầy vừa nói, mình phải có định, có tuệ để mình tự hàng phục mình. Mà bên ngoài ấy, mình vẫn tập tình làm phước, làm thiện. Bởi vì Phật nói, đấy, sẽ mình xong được cái biển phước trang nghiêm, mình mới được giải thoát đức. Mình lo cho mọi người ở bên ngoài, thì đó là mình giải thoát cái ích kỷ của mình. Đấy. Mình lo cho những chị em ở xung quanh, đó là mình giải thoát được cái lười biếng, cái ngã ái, ngã chấp, cái tham ăn của mình. Thế cho nên cái việc làm, sự việc nó vẫn quan hệ lắm. Cho nên chúng ta đừng cố chấp mặt nào, chúng ta một mặt tự độ cho mình và một mặt độ tha giúp cho người khác. Nhưng mà cái việc độ cho mình cần yếu hơn. Đấy, lúc nào cũng phải có định, có tuệ để hàng phục cái đủ chúng sinh ở trong tâm. Nhưng mà nhớ cái việc hàng phục lũ chúng sinh ở trong tâm, nó cần những cái sự việc, những cái thói quen ở bên ngoài. Mình có cái thói quen hay lo cho mọi người, đó là mình hàng phục được cái ích kỷ. Mình có cái thói quen chăm chỉ lo cho vị này khỏi đói, lo cho vị kia khỏi phiền não. Đã, mình có cái thói quen đem cái an vui lợi ích cho mọi người, chính là mình đang hàng phục cái ích kỷ, cái ngã ái, ngã chấp của mình. Nếu không có những sự việc thật sự đấy, không có cái biển phước trang nghiêm, thì cái giải thoát đức không phải là có thể thành tựu được. Thế cho nên chúng mình đừng cố chấp mặt nào. trong khi vẫn vâng lời Phật, vâng lời Hòa Thượng dạy ở đây, hàng phục cái tâm của mình, thì cũng chớ có lơ là những cái bổn phận đối với chị em, đối với bạn bè, đối với tất cả mọi người chung quanh, cho đến đối với con sâu con kiến, mình có thể giúp đỡ được nó nên tận lực tận tình. Như thế mới thật là vâng lời Phật cả hai mặt. Đây Hòa Thượng chỉ nói có một mặt để cho chúng ta nhận rõ, nhưng mà cái ý của Phật không phải bảo cho mình tuyệt đối quay về mình, buông mọi người thì không đúng với tông chỉ của Phật. Tông chỉ của Phật: tự giác mà giác tha, tự độ mà độ tha, lo cho mình và đồng thời không quên mọi người.